Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 11 Hình ảnh em bé trong gia đình. Chúng ta đã học về gương tăng trưởng của cơ đốc nhân qua hình ảnh của Đức Chúa Giêsu Christ, đấng vâng phục trọn vẹn trong việc từ bỏ ngôi vinh hiển của Ngài, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người, và đỉnh điểm của sự vâng phục là chịu chết trên cây thập tự. Cơ đốc nhân phải sống giống Chúa, vì vậy nền tảng của sự tăng trưởng của chúng ta là sống cuộc đời làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, đồng thời tăng trưởng thuộc linh trong ý muốn Chúa, phải là sự tăng trưởng trọn vẹn từ thân thể, tâm trí, tâm linh và xã hội như hình ảnh Chúa Giêsu thời niên thiếu. Ngoài ra, chúng ta còn tìm thấy trong Kinh Thánh nhiều hình ảnh minh họa sự khác nhau về sự tăng trưởng thuộc linh của cơ đốc nhân như hình ảnh trong gia đình, hình ảnh người nông dân trồng trọt hoặc hình ảnh của công nhân xây dựng. Trong những bài học trước, chúng ta đã có dịp nhìn rõ giá trị của nhu cầu được tăng trưởng của cơ đốc nhân khi chúng ta hình dung qua cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, từ lúc Ngài giáng thế làm người, Ngài đã lớn lên từng ngày về phương diện thể chất, phát triển càng hơn về tâm trí, gia tăng luôn về mối quan hệ với cộng đồng chung quanh, cũng như Ngài đã càng lớn lên thêm về đời sống thuộc linh. Những gương tăng trưởng đó đã thể hiện qua mức độ tương giao, gắn kết và vâng phục trọn vẹn ý muốn của Cha trên trời, để Ngài hoàn thành chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời mà cứu tội nhân. Trong những bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tra xem lời Chúa minh họa sự tăng trưởng của cơ đốc nhân qua hình ảnh rất thân thiết đối với mọi người. Đó là cơ đốc nhân được lớn lên trong gia đình của nhà Ngài. Thông thường, ai mà không có sự khởi đầu của cuộc đời mình trong một gia đình trên đất, cũng như trẻ con nào cũng từng nếm trải những nỗi khát khao được lớn lên từng ngày là quan trọng đối với mình biết bao. Cho nên, đời sống tâm linh của con dân Đức Chúa Trời cũng phải tuân theo quy luật của Ngài. Hay nói khác đi, mỗi cơ đốc nhân đều cần được lớn lên từng ngày đối với đời sống thuộc linh của mình là một điều vô cùng thiết thực. Chúng ta sẽ lần lượt học qua để áp dụng cho chính mình trong nếp sống tăng trưởng của cơ đốc nhân. Hình ảnh trong gia đình đầu tiên là hình ảnh một em bé cần phải được lớn lên. Khi một người đặt lòng tin vào sự chết và sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu, thì được Chúa ban cho quyền tái sinh làm con của Ngài. Nhờ đó, sự sống mới bắt đầu bên trong đời sống của chúng ta. Dù tuổi đời là bao nhiêu đi nữa, thì người mới tin Chúa được ví sánh như một con đỏ trong Chúa, một em bé thuộc linh. Tất nhiên, theo quy luật của Đức Chúa Trời, thì em bé phải được lớn lên. Nếu những ai cứ mãi là con đỏ, thì thật là bất hạnh vô cùng, vì đó chỉ là một em bé bệnh tật hoặc suy dinh dưỡng thuộc linh. Muốn được trưởng thành thuộc linh, thì lời Chúa trong thư Phi-e-rơ nhất chương 2 từ câu 2 đến câu 3 đã dạy rằng: Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn, nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Đây là lời răn dạy của sứ đồ Phi-e-rơ dành cho con dân Chúa là những người đã dọn lòng mình thanh sạch để tiếp nhận sự sống mới của Chúa ngự vào lòng. Tức là sau khi chúng ta đã lột bỏ mọi điều độc ác, gian dảo, giả trá, ghen ghét, nói hành xuất phát từ con người cũ của mình, theo thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 1, thì chúng ta cần phải nuôi sự sống mới của Chúa ban cho chúng ta bằng cách ăn nuốt lời dạy tốt lành của Chúa trong Kinh Thánh. Lời ấy được ví như sữa thiêng liêng của đạo, để khi chúng ta tiếp thu thì sự sống tâm linh của mình sẽ được tăng trưởng thêm lên. Điều thứ nhất, con trẻ trong gia đình cần sữa để lớn lên, thì con trẻ thuộc linh cũng cần phải ham thích sữa thiêng liêng của đạo để tăng trưởng. Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Theo lẽ thường thì ai cũng biết, sữa là thứ thực phẩm vô cùng cần thiết đối với trẻ sơ sinh. Tổ chức Y tế Thế giới luôn nhắc nhở và khuyến cáo mọi người phải thấy tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ, ít nhất trong 6 tháng đầu đời của trẻ. Vì sữa mẹ chẳng những chứa đựng bên trong những dưỡng chất cần thiết thật đầy đủ để tiêu hóa, thích hợp cho sự sống của con trẻ tăng trưởng lớn lên. Ngoài ra, sữa mẹ còn truyền sang con những kháng thể từ mẹ, giúp cho trẻ có thêm khả năng miễn dịch, chống lại mầm bệnh ngay từ những ngày đầu non nớt mới sinh ra của chúng. Hình ảnh minh họa này cho thấy lời Chúa hay sữa thiêng liêng của đạo thật ích lợi, ngọt ngào và mang đến sự sống khỏe mạnh cùng năng lực sung mãn cho đời sống tâm linh của con cái Đức Chúa Trời. Nguồn sữa thiêng liêng của đạo ấy còn vô cùng hữu hiệu để giúp những con đỏ thuộc linh chống lại mọi sự tấn công của kẻ thù nghịch, như sư tử rống đang rình mò chung quanh, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Tiên tri Jeremy đã tâm tình rằng: "Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy." Theo Jeremy chương 15 câu 16. Và trước giả Thi Thiên cũng nói lên cảm nhận của mình về lời Chúa rằng: "Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi." Theo Thi Thiên chương 119 câu 103. Chúng ta biết, lời Chúa không phải chỉ là một quyển sách hay, cung cấp nhiều kiến thức cho con người thêm hiểu biết, mà lời Chúa chính là lời sống và linh nghiệm để cung cấp sự sống và năng lực phong phú của Đức Chúa Trời cho đời sống thuộc linh chúng ta, sống khỏe, đủ sức mạnh để thực thi hữu hiệu công việc Chúa giao. Chính Chúa Giê-xu cũng khẳng định với môn đệ rằng, ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi, những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Theo Phúc Âm Giăng chương 6 câu 63. Vì thế, để có thể tăng trưởng thuộc linh, chúng ta cần phải ham thích, đọc, học và làm theo lời Chúa mỗi ngày. Nhu cầu uống sữa của trẻ sơ sinh là cần thiết thế nào, thì nhu cầu cần sữa thiêng liêng của đạo của chúng ta cũng vậy. Để tăng trưởng thuộc linh, chúng ta luôn cần phải ham thích lời Chúa như trẻ con khát sữa. Nhờ đó chúng ta mới có thể lớn lên, tăng trưởng mỗi ngày trong sự cứu rỗi. Điều thứ hai, để tăng trưởng thuộc linh, cần phải nếm và nhận biết lời Chúa là ngọt ngào. Sứ đồ Phi-e-rơ, sau khi đã kêu gọi con dân của Chúa, hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Ông đã nói tiếp, nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Hình ảnh minh họa về sự tăng trưởng của con trẻ được sứ đồ Phi-e-rơ nêu ra thật ấn tượng. Ông nhấn mạnh con trẻ chỉ có thể tăng trưởng khi biết ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Nếu trẻ sơ sinh vì một lý do nào đó không ham thích sữa, thì rất khó ép chúng bú hoặc uống sữa được. Cơ đốc nhân muốn tăng trưởng thuộc linh thì phải ham thích lời Chúa là sữa thiêng liêng của đạo. Và ông nói tiếp, nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Để có thể ham thích thì phải nếm và nhận biết sữa là ngọt ngào để tiếp tục ham thích uống, chứ không phải bị ép uống. Về phương diện thuộc linh cũng vậy. Cơ đốc nhân muốn tăng trưởng thì cần phải nếm biết tình yêu, lòng nhân từ của Chúa qua lời Kinh Thánh. Khi đã cảm nhận lời Chúa là ngọt ngào, tốt lành dường nào, thì mới có lòng khao khát đọc và học lời Chúa như một trẻ sơ sinh khát sữa vậy. Khi nói, nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, sứ đồ Phi-e-rơ đã nhấn mạnh đến một từng trải phước hạnh vô cùng mà những ai thật lòng tin cậy nơi Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa cuộc đời mình đều trải qua. Đó là cảm nhận, nếm trải được sự ngọt ngào diệu kỳ của tình yêu Chúa qua lời Ngài là thỏa dạ dường bao. Cơ đốc nhân muốn tăng trưởng thuộc linh, không thể thiếu lời Chúa. Tuy nhiên, nếu đến với lời Chúa trong tinh thần bị ép uổng, bị bắt buộc hay ráng cố gắng mà lòng không vui thì không thể trưởng thành trong Chúa được. Nhưng trước hết, người mới tin Chúa cần phải đến với lời Chúa, phải nếm lời Chúa, rồi từng bước cảm nhận được sự ngọt ngào của lời Chúa, nếm trải được tình yêu và lòng nhân từ của Chúa qua lời Ngài trong cuộc sống mới của mình. Khi đã nếm biết Chúa là ngọt ngào như sữa thiêng liêng bổ dưỡng, thì từ đó sẽ có sự ham thích, khao khát lời Chúa nhiều hơn. Đó chính là điều kiện để được tăng trưởng tâm linh mỗi ngày. Cha mẹ nào cũng mong muốn và vui mừng khi thấy con mình luôn khao khát sữa và được lớn lên từng ngày. Đức Chúa Trời cứu chúng ta, Ngài cũng vui khi chúng ta ham thích lời Chúa và tăng trưởng tâm linh mỗi ngày. Bạn và tôi suy nghĩ thế nào về tình trạng tâm linh của mình? Có khao khát tìm kiếm điều tốt lành nơi lời ngọt ngào, đầy sức sống của Chúa ban cho không? Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn, nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Còn sung sướng nào hơn khi chúng ta kinh nghiệm được sự bình an, vui mừng khi đặt mình trong bàn tay quyền năng của Chúa? Chúng ta không còn phải sợ hãi, lo lắng hay cúi mình oằn vai gánh nặng giữa cơn bão đời với quá nhiều nguy hại đến sự sống của chúng ta trong khung cảnh tối tăm mù mịt của trần gian nhiều gian trá. Mỗi ngày cứ trải nghiệm Chúa và lời Chúa là ngọt ngào, giúp chúng ta ngày càng tăng trưởng tâm linh trong sự cứu rỗi.
Lời Chúa là ngọn đèn soi sáng, lời Chúa là ánh sáng tình yêu, lời Chúa làm tâm linh tươi mới, lời Chúa làm vững chắc niềm tin, lời Chúa lòng thế nhân. Con xa cha đã hết nửa cuộc đời, đi tìm vui trong tội lỗi. Xa nhà cha, rồi một ngày lòng con ao ước quay trở về xin Chúa thứ tha, mời Ngài vào lòng xua tan tội lỗi, phục hồi lòng con thấy được tình cha, lời Ngài đưa con vào lẽ thật tình cha. Thỏa lòng thế nhân.